Chúng ta qua câu hỏi khác. Câu hỏi này thì hơi khá dài, nó cũng gồm đến ba câu hỏi nhỏ. Thưa Thầy, xin Thầy hãy giải thích thêm về hành ấm và cách phá hành ấm. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho. Câu hỏi thứ hai là: có một hôm ngồi ngoài sân, nhìn thảm cỏ xanh, ngắm mây trắng, tôi thấy dường như thân tôi hòa nhập với khoảng không gian trong tích tắc. Sau đó bỗng cảm thấy sợ mình bị mất thân, tức là sợ chết trong lúc đó, nên con quay lại với hiện tại thì cảm giác đó mất đi. Xin Thầy hoan hỷ từ bi giải thích hiện tượng này. Vì tôi rất muốn được kinh nghiệm này thêm một lần nữa và nguyện với lòng không sợ mất thân nữa, nhưng kinh nghiệm đó đã không đến với tôi nữa. Câu thứ ba, xin Thầy giải thích thêm về hiện tượng thỉnh thoảng tôi thấy giữa phần trên trán, giữa hai chân mày, mắt rượi, điều đó có lợi ích gì cho đường học đạo không? Vì những hiện tượng này chỉ xảy ra trong khi tâm của tôi trở nên thanh thản. Xin Thầy giải thích. Ba câu hỏi này có liên hệ mật thiết với nhau và nó ít nhiều gắn liền với câu hỏi thứ nhất, đó là bản chất của hành ấm. Để hiểu rõ về các hoạt dụng và biểu hiện của hành ấm, xin quý vị có thể tham khảo thêm về kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất kỳ bản dịch nào, chẳng hạn như của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, hay là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, hoặc là Hòa Thượng Thích Duy Luật. Các bản dịch đó đều có ít nhiều phân tích về hiện tượng hành ấm. Hành ấm có thể xuất hiện với chúng ta khi con người chúng ta còn sống, tại vì nó là một sự vận hành của tâm, nó là cơ hội để thiết lập các hành vi nghiệp báo, và nó là năng lực tiềm tàng sâu thẳm nhất trong tiến trình sanh tử của con người. Nó có mặt ở mọi nơi, nó xuất hiện ở mọi chỗ. Sự vận hành đó, đó nó là yếu tố của đời sống. Thiếu nó đó, đời sống có thể diễn ra theo hai cách thế: hoặc là bất tỉnh, hoặc là chết. Trong trường hợp của bất tỉnh đó, thì hoạt dụng của hành ấm đó, nó rất đơn giản, ở chỗ đó là nó chỉ có sự thở của lỗ mũi ở một mức độ đơn giản và sâu kín nhất của nó, và sự đập của nhịp tim đó. Còn ý thức đó đã bị khống chế ở một cách thức mà sau khi tỉnh dậy đó, họ không còn nhớ biết việc gì đã xảy ra. Trong khi đó, trong tình huống thứ hai đó, thì người qua đời các hoạt dụng của hành ấm hoàn toàn biến mất, cho nên đó, hành vi và nhận thức thông qua các giác quan thấy, nghe, ngửi, biết không còn được. Do đó bản chất của hành ấm là một cái gì đó gắn liền với đời sống của con người và tất cả các loài chúng sinh. Phương pháp phá hành ấm là được trình bày trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là đa dạng, mà quan trọng nhất là chúng ta chặn đứt được, chặn đứng được các hành vi, lời nói, việc làm, sự đào tác, cách thức giao thế, vân vân, suy nghĩ của con người liên hệ đến tiến trình tái sanh. Có nghĩa là gieo rất nhiều các hạt giống tích cực của tự giác, thì hành vi của khổ đau, bất hạnh dẫn đến tiến trình có mặt lần thứ hai, lần thứ ba trong cuộc đời đó được chuyển hóa. Cho đó bản chất của việc tu chịu hành ấm á, gắn liền với tiến trình tịnh hóa và giúp cho hành giả trở thành một bậc thánh. Sự trình bày của nó có thể liên hệ đến cái gì đó rất là sâu và rất là nhiều. Ở đây chúng ta không có thời giờ để nói hết. Quý vị có thể đọc lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rất rõ. Chúng tôi xin dành thời gian để chia sẻ hai câu thứ hai và câu thứ ba, vì nó cũng liên hệ một phần nào đó về vấn đề tưởng ấm trong mối quan hệ với lại hành ấm. Ở đây câu hỏi đặt ra là: có một ngày nọ, ngồi ngoài trời, nhìn thấy cỏ xanh, mây trắng, rồi bỗng thấy rằng là mình hòa nhập với hư không là một. Cảm giác đó tạo ra một cái gì đó rất là bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, rất là thoải mái. Và ai cũng muốn giữ cái cảm giác thoải mái này với mình. Nhưng nó xuất hiện một lần trong một tình huống nhất từ đâu đó và nó không tái hiện lần thứ hai, dầu mặc cho mình muốn. Bản chất của sự tu tập hành trì trong dòng Phật giáo không phải là để tạo ra những cái cảm giác bay bổng thông qua sự tưởng tượng hay là xuất hiện một cách tình cờ trong quá trình vận động của hành ẩm, mà ở chỗ là để cho nó tồn tại một cách lâu dài. Sự tưởng tượng của con người đó là một trong những cách thức thiết lập ra một tiến trình của nhận thức, mà bản chất của nó đó có thể là kết quả của những gì chúng ta liên hệ đến cái thấy của con mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của cái lưỡi và sự xúc chạm của thân. Người có khả năng bay bổng tưởng tượng nhiều chừng nào đó thì hoạt dụng của tưởng ấm vận hành như là hành ấm diễn ra trong tâm trí chúng ta nhiều chừng đó. Do đó đừng bao giờ cho rằng là mình đạt được trạng thái an lạc này là cần thiết cho đời sống tu tập, bởi vì nó tồn tại như là một sự tưởng tượng, hay nói một khác, nó là tính điều kiện ảo giác của hạnh phúc, chứ bản chất nó không phải là một hạnh phúc có thật. Và do đó bám víu theo cái một hạnh phúc ảo giác do mình thiết lập thông qua sự tưởng tượng đó, chắc chắn rằng bên cạnh của nó và dưới trần sâu tâm thức của nó là một nỗi sợ hãi, sợ mất cái cảm giác hạnh phúc này, và đeo đuổi theo một cái không có thật, dẫn đến sự sợ hãi đó là một trong những tiến trình đẩy con người đánh mất đi sự hiện hữu đang có thật với chúng ta. Cho đó là một trong những nghịch cảnh có thể diễn ra trong một số người chúng ta. Đức Phật đã dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ngay cả trong những tình huống chúng ta tưởng tượng những hiện tượng đẹp và tích cực đó, vẫn không nên lưu trữ lại, vì cái đó là những cái không có thật. Ngài lại nói rất rõ, ngay cả trong những phương pháp quán được vận dụng lúc đầu của các hành giả như là một nghệ thuật để nhiếp tâm hoặc là giữ tâm, chuyển tâm về với những giá trị tích cực, sau đó chúng ta phải chuyển hóa và vượt qua cái phương tiện quán tưởng này. Chẳng hạn như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, ngay cả tình trạng quán tưởng và nhìn thấy Như Lai A Di Đà từ thế giới Tây Phương Cực Lạc đến để hóa độ phóng hào quang tiếp dẫn chúng ta, thì đó cũng chỉ là những hoạt dụng của tưởng ấm mà thôi. Cho đó cái mà chúng ta cần có đó là thông qua sự quán tưởng này để được an vui và hạnh phúc. Cho nên giữ giá trị an vui và hạnh phúc một cách lâu dài, chứ phải giữ những hình ảnh của tưởng tượng. Dĩ nhiên là khi các hành giả bắt đầu thiết lập được cái tâm trí thành với tính thạnh và nguyện, hành giả trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhìn thấy Phật phóng hào quang, Đức Phật so đảnh, Đức Phật thọ ký, Đức Phật giúp đỡ, Đức Phật ca ngợi, cho chúng ta thẳng tiến trên con đường tu tập. Nhưng chúng ta phải biết tất cả những cái đó là bước đi chứ không phải là đích đến. Khoảng cách giữa bước đi và đích đến trong trường hợp này đó là nhận thức và sự hành trì. Cái mà chúng ta cần là đến thông qua những cái đi, chứ phải dừng lại ở từng bước chân đi của phương tiện hành trì. Nó khác nhau làm chỗ đó thôi. Cho nên thành giả đừng bao giờ để cho sự tưởng tượng diễn ra, mà hãy để cho bản chất của thực tại diễn ra như những cái mà nó phải là như vậy, chứ không phải là một cái gì khác. Cho nên sự khác biệt ở chỗ này là nằm ở phương diện đó là hành giả được quyền vận dụng phương pháp quán tưởng để tu tập, vì nó là một nghệ thuật thăng hoa và tạo năng lực của tâm trong hành vi của hành động. Chúng tôi xin nêu một ví dụ, chẳng hạn như là khi chúng ta vận dụng phương pháp quán tưởng và đặc biệt là hỗ trợ của toán học, chúng ta sẽ tạo ra vô lượng công đức trong sự hành trì. Đối diện trước Như Lai Thế Tôn, nếu chúng ta nghĩ rằng là trước chúng ta chỉ có một mình Ngài và chúng ta là một người độc nhất đang có mặt ở trong chánh điện của chùa Quang Minh đảnh lễ Ngài năm pháp sắc đắc, thì cái phước báo nếu có chăng trong trường hợp này là được thiết lập là nằm ở chỗ là chúng ta đang đảnh lễ một Đức Phật với tâm chí thành là hết. Ngoài ra nó có thể là một nghệ thuật để nhiếp tâm, và thông qua sự nhiếp tâm đó tất cả phiền não nghiệp chướng được rơi rụng là hết. Ở đây chúng ta vận dụng phương pháp quán tưởng như một nghệ thuật để nâng cao cái giá trị của động tác đảnh lễ với tâm chí thành đó. Chúng ta quán tưởng rằng là trước mặt chúng ta không phải là một Như Lai Thế Tôn, mà vô số Như Lai Thế Tôn. Và chúng ta quán tưởng mình đang được hóa thành. Cứ mỗi một Như Lai Thế Tôn trên một bệ Phật trong ngôi chùa Quang Minh á, với vô số Đức Phật đó, lại có con người của chúng ta đang đối diện trước Ngài cũng vô số một cách tương tự. Hóa thân chư Phật bao nhiêu thì hóa thân của hành giả cũng tương tự bao nhiêu. Như vậy là trong một hành động đảnh lễ, nếu một với một thì lòng tôn kính là một. Ở đây chúng ta quán tưởng ra 10 với 10, 100 với 100, 1000 với 1000, anh n lần với anh n tượng Phật, thì lòng tôn kính được tạo ra thêm một cấp số cộng, rồi từ đó nhân lên thành một cấp thú nhân. Và lúc đó giá trị của sự tu tập đó đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn rất là nhanh, nó thiết lập rất là nhanh. Và đó là cái bài học mà chúng ta thực tập hàng ngày. Ngày nào chúng ta lên, chúng ta cũng quán tưởng như vậy. Ngã thử đạo tràng như đế chung, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp tục quy mạng lễ. Chúng ta đọc thuộc lòng, nhưng mà đến lúc chúng ta không chịu quán tưởng, cho nên giá trị của sự thực hành thì không có. Nếu sử dụng quán tưởng như là một trong những nghệ thuật để thiết lập được chánh niệm và tăng cường năng lực của tâm trong hành vi hành trì, thì đó là một trong những bước đi để dẫn đến đích đến một cách nhanh nhất. Lòng thao thức, trạng thái an lạc, hỷ lạc trong sự hành trì là một trong những nhu cầu để làm cho hành giả không bao giờ bán đồ nhi phế. Chúng ta phải nương vào sự phát nguyện thông qua sự hỗ trợ của tưởng, tưởng tích cực, tưởng an lạc, tưởng an vui, tưởng hạnh phúc. Nhưng sau khi chúng ta đạt đến cái giá trị của an lạc, an vui đó rồi đó, thì cái phương tiện quán tưởng như một công cụ này cần phải được vượt qua, dù đó là phương tiện nào, bất cứ đối tượng của quán tưởng đó là gì. Nếu chúng ta hành trì theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, do đó đó, nói một cách khác, chúng ta phải hiểu được rằng là bản chất của các pháp môn là một phương tiện. Bản chất của phương tiện đó chỉ đưa chúng ta đến một điều kiện nhất định nào đó trong tiến trình tu tập. Muốn đạt được cái giá trị an lạc và kết quả cuối cùng đó, các phương tiện đó cần phải được tháo gỡ ra. Chẳng hạn như là khi chúng ta đang xây chùa Quang Minh, chúng ta làm một dàn giá với nhiều thanh sắt ngang dọc khác nhau để các công nhân xây dựng đó có thể được leo lên để làm cái ngôi chánh điện được hoàn thành trong thời gian dự định. Sau khi làm xong rồi thì không ai ngớ ngẩn đến độ giữ các thanh giá đó lại, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là nhờ những thanh giá này mà ngôi chùa được thiết lập, cho nên tôi phải giữ nó để kỷ niệm. Chắc chắn rằng nó sẽ làm xấu cái ngôi chánh điện. Cái thứ hai nữa, các hoạt dụng của chánh điện ra và vào sẽ bị những cái thanh ngang dọc này trở ngại hết. Cho nên sau khi làm xong rồi thì phải tháo gỡ cái phương tiện của các thanh giá đó đi, thì chúng ta mới sử dụng được cái chức năng và cái mục đích của chánh điện khi chúng ta thiết lập nó. Thì tương tự cũng vậy, chúng ta phải phá vỡ hết tất cả mạng lưới của tưởng, dù là tưởng chân chánh, dù là tưởng pháp môn, dù là tưởng hỗ trợ, dù là trưởng của sự hành trì, phải tháo gỡ nó đi, thì bản chất của sự quan hỷ trong trường hợp này nó không còn tính điều kiện nữa, mà nó diễn ra như là kết quả tất ý của sự hành trì. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý một điểm, đừng bao giờ đánh đồng và đẳng thức quá kết quả của sự hành trì với cái pháp môn tu tập. Chẳng hạn như là có nhiều con đường đi đến chùa Quang Minh. Đừng bao giờ đánh đồng rằng là chùa Quang Minh là kết quả cuối cùng của con đường đi. Dĩ nhiên chúng ta nương vào các con đường đi để đến được chùa Quang Minh, nhưng chùa Quang Minh không phải là kết quả của con đường, mà con đường chỉ là một phương tiện để chúng ta đạt đến chùa Quang Minh mà thôi. Do đó hiểu được như vậy thì các phương tiện được vận dụng trong sự tưởng tượng để tạo ra trạng thái an lạc đó, để khống chế sự sợ hãi, được qua nỗi khổ niềm đau, hay là làm cho mình trở thành một con người có thể dửng dưng và bất động trước mọi biến cố thịnh suy, hơn thua vân vân của cuộc đời. Nhưng sau đó rồi chúng ta phải vượt qua nó, bằng không á, tính điều kiện này sẽ là một cơn nghiện. Đầu tiên nó diễn ra như một phản ứng có điều kiện, rồi sau đó nó trở thành một phản xạ vô điều kiện, và cuối cùng chúng ta trở thành kẻ lệ thuộc vào đó. Muốn được an vui thì phải sử dụng cái này, và không có thì chúng ta sẽ đánh mất đi an vui. Do đó tính phương tiện nó càng phải được tháo gỡ khi kết quả và đích đến của phương tiện đó đã được thiết lập. Bản chất của sự tu tập trong nhà Phật là như vậy. Do đó chúng ta cũng không cần phải có cái kinh nghiệm này xuất hiện lần thứ hai bay bổng như không gian để làm gì. Đức Phật có một lần nói trong kinh Trung Bộ rất hay. Ngài nói đó, những người đang có cái miệng mà không chịu nói, rồi hiểu lầm rằng là đó là phương pháp tịnh khẩu, thì Đức Phật nói kết quả chứng đắc lớn nhất của hành giả này là gì? Ai cũng nói là trở thành thánh, trở thành một đức mâu ni. Chứ là theo tôi nói không phải. Cái quả chứng tuyệt đối nhất của hành vi này là câm. Cái quả kế tiếp của nó là á khẩu. Có miệng mình không nói thì riết thành câm thôi. Cái người đóng vai câm riết thì nó câm hết mấy mươi phần trăm. Ít nhất là câm trong lúc mình đóng. Rồi Đức Phật mới nói thêm một điều thứ hai rất lý thú. Đó là cái giá trị an lạc á, của dòng cảm xúc nó không bị lệ thuộc vào bản chất của cảm xúc. Khi sử dụng cảm xúc để tạo ra hành vi an lạc đó, trong cảm xúc đó, thì tính cảm xúc đó có điều kiện. Cái gì có điều kiện đó, cái đó không được lâu dài. Rồi đó Đức Phật mới kết luận là bản chất của cảm xúc đó, thuộc về khổ đau. Chúng ta có thể phân tích bản chất của cảm xúc trong sự tưởng tượng này là khổ đau ở chỗ đó. Cái mức độ lớn nhất của nó như là 100 độ, chúng ta định nghĩa nó như là hạnh phúc. Cái mức độ thấp nhất của nó là âm mấy chục độ, tùy theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, cái đó là khổ đau. Dù là khổ đau hay là hạnh phúc thì nó nằm ở trong một trục xoay của cảm xúc lên và xuống với sự hiện hữu của bản ngã, đính kèm theo nỗi sợ, các phản ứng tâm lý để khống chế phục vụ cho sợ hãi và an vui này thôi. Vậy đó, và những điều đó là nó không còn gì khác hết. Mà bản chất của hạnh phúc trong nhà Phật đó, thông qua con đường của tu tập hành trì được Đức Phật phân tích trong kinh, là làm thế nào để chuyển hóa dòng cảm xúc này, thì lúc đó đó an vui hạnh phúc mới có thật. Còn nương vào một sự tưởng tượng như một công cụ đó thì chúng ta bị lệ thuộc ngay cách thức chúng ta vận dụng rồi. Do đó sau khi đạt được thì đừng bao giờ để cho nó trở thành một cưỡng lực hay là một sự trở ngại trên tiến trình chúng ta đạt tới một cái gì đó cao hơn, giá trị hơn. Hay nói một cách khác là đừng bao giờ đánh đồng phương pháp như là kết quả của sự tu tập. Khi chúng ta thấy được điều đó đó, thì khi mà thỉnh thoảng cái trạng thái tưởng tượng là thân trên phần trán của mình nó được mát rượi, nhẹ nhàng, thảnh thơi, rồi mất đi điều đó, nó làm cho mình cảm thấy ngột ngạt khó chịu, thì chẳng qua cũng là một sự tưởng tượng thôi. Sự tưởng tượng đó có thể được vận dụng như một trong những nghệ thuật để tháo rỡ sự căng thẳng thì được. Chẳng hạn như các nhà yoga của Ấn Độ đó dạy chúng ta phương pháp là quán tưởng tử thi, không phải từ bên ngoài mà ngay bản thân của mình. Bản chất của tử thi là gì? Không còn cảm xúc, không còn nhận thức, không còn ý niệm quá, không còn thái độ, không còn hành vi. Như vậy là nỗi khổ niềm đau là bám víu vào trong một cơ thể mà không còn những cảm xúc của khổ vui và hạnh phúc nữa. Đó là một trong những nghệ thuật để làm giảm đi sự căng thẳng của não trạng, căng thẳng của hành vi, căng thẳng của mối quan hệ giao tế trong cuộc đời. Vận dụng phương pháp thưởng đó để hỗ trợ giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau hiện tại. Nhưng bản chất của đó không phải là hạnh phúc. Ngay cả trong trường hợp á, chúng ta vô hiệu hóa hết bản chất của dòng cảm xúc và ý niệm hóa, nó cũng chưa phải là hạnh phúc thật sự. Cái đó Như Lai đã từng đạt được trong quá trình tu tập của Ngài sau khi học thiền khai tâm ở hai vị thầy Bà La Môn giáo. Sau đó Như Lai phải từ bỏ hai phương pháp này, bởi vì bản chất của nó là gọi là nghịch lệ hóa với dòng cảm xúc và ý niệm hóa, chứ là không vận dụng vào tưởng tượng mà chuyển hóa sự tưởng tượng để có được an vui, diệt thọ tưởng định. Như là vẫn kết luận rằng nó không phải là đích điểm cuối cùng của hành giả. Cho nên cuối cùng Ngài vận dụng một phương pháp rất đơn giản, đó là chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại. Vì điều kiện đó thoát ra khỏi tính điều kiện, phương pháp đó đã vượt lên trên tính điều kiện của an vui và hạnh phúc. Hay nói một cách tóm tắt đó là hành giả đừng bao giờ để cho cái phần tưởng liên hệ đến cảm xúc của an vui hạnh phúc đó, nó ngự trị lâu dài, mà phải nghĩ rằng nó là một phương tiện và công cụ. Sau khi đạt được rồi thì hãy bỏ quên nó thì chúng ta thành công. Còn bám víu vào nó đó thì nó trở thành một áp tắc, làm cho mình không thể tiến xa, tiến cao, tiến sâu trên con đường của tu tập và giải thoát.